Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Thưa ngài Teophilô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tượng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài. Mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Khi ấy được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tẩn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta ở trong cái tuần thứ ba, Chủ nhật thứ ba thường niên năm C. Tôi có thể tạm thời gọi cái chủ nhật này, cái chủ đề chính của cái chủ nhật này là cái chủ đề về lời Chúa, hay là về tầm quan trọng của lời Chúa, lời Kinh Thánh trong cái hiện hữu nhân sinh của kiếp người, trong cái nhu cầu, những gì mà con người cần trong cái cuộc sống này. Trước khi suy niệm cái đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, đó là khởi đầu của cuốn sách tin mừng theo Thánh Luca, chương 1, giáo hội cho chúng ta nghe chương 1 câu 1 đến câu 4, sau đó đi qua liền cái chương 4 câu 14 đến câu 21. Trong cái phần đầu thì cũng có nói về cái việc phục vụ lời, nghĩa là Luca quyết định viết ra cuốn tin mừng của Ngài để mà cho một nhân vật tên là Theophil để đọc, nghĩa là để mà dạy dỗ và giáo hóa. Thì cái chủ đề ở cái chương 1, cái phần đầu của cái đoạn tin mừng chúng ta nghe, nói đến cái việc phục vụ lời Chúa. Còn cái phần thứ hai của đoạn tin mừng thì kể lại cái chuyện Chúa sau khi chịu phép rửa đầy quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúa trở về lại miền Galilê. Rồi như thói quen thường xuyên, ngày Sa-bát là Chúa đi vào hội đường, Chúa đọc kinh cầu nguyện, đọc sách thánh. Hôm đó người ta trao cho Chúa cái cuốn sách kinh thánh, cái cuốn ngôn sứ Isaiah, thì Ngài mở ra thì rơi phải vào cái đoạn của tiên tri Isaiah nói trước 700 năm về đấng thiên sai, về đấng cứu thế. Đó. Thì cái đoạn về đấng cứu thế, tức là nói về chức năng của đấng cứu thế. Đó là gì? Là đấng mà Thánh Thần Chúa ngự trên và sức dầu để sai đi. Đó. Chúng ta để ý cái đoạn trích lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ Isaiah 700 năm trước khi Chúa Giêsu đọc cái đoạn này, đó là: Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tẩn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đọc xong, Chúa gấp sách lại. Chúa nói: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Chúa, hay là lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Ứng nghiệm nghĩa là gì? Nghĩa là lời tuyên báo trước của ngôn sứ Isaiah cách đây 700 năm, cách Chúa Giêsu 700 năm, nói về đón thiên sai, nói về Chúa. thì hôm nay cũng vào cái dịp này bắt đầu cái đời sống công khai giảng dạy của Ngài. Ngài đọc cái lời này đúng y như cái trường hợp là Ngài đăng, là chính dành cho Ngài. Chính vì vậy mà Ngài khẳng định rằng là cái lời nói về vị ngôn sứ, vị cứu thế này đó, về chức năng của vị cứu thế này đã được ứng nghiệm, tức là đã được thực hiện nơi con người của Ngài. Con người của Ngài, thưa anh chị em. Như vậy thì đâu là cái chức năng của lời Chúa, đâu là cái tầm quan trọng của lời Chúa theo cái chủ đề mà tôi gợi ý cho cái Chủ nhật hôm nay. Chúng ta suy niệm về tầm quan trọng của lời Chúa. Đó là lời Chúa ở đây, Chúa đọc lời Kinh Thánh, tức là lời được linh ứng. Thì cái lời đó chỉ cho thấy cái vị đang đọc đó, đang nói về vị đang đọc đó. Như vậy chức năng của lời Chúa là gì? Là mặc khải, là vén mở, là chỉ cho chúng ta thấy căn tính của Thiên Chúa, căn tính của đoạn cụ thể, giúp chúng ta nhận ra được đoạn cụ thể. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bởi vì đón hứa thuế đã được thông báo 700 năm trước, Ngài sẽ đến. Mà làm sao để nhận biết ra Ngài? Làm sao để nhận được cái vị đó là đón cứu thế? Thì nhờ đọc lời Chúa. Cho nên anh chị em thấy tầm quan trọng của lời Kinh Thánh, lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ nhận ở đây, nhờ đọc cái đoạn lời Chúa này qua miệng ngôn sứ Isaiah, mà Chúa Giê-xu khẳng định rằng đúng cái điều đó đang thực hiện. Nghĩa là cái cử tòa trong hội đường ở Nazareth trong cái bối cảnh này của thời Chúa Giê-xu nhận ra được cái ông Giê-xu, con bác thợ mộc Giu-se, con bà Maria kia, một đời sống bình thường 30 năm âm thầm ẩn dọc kia, là đón thiên sai. Nhận ra được là gì? Bởi vì nhờ họ trung thành đến cầu nguyện ở hội đường và nghe lời Chúa. Cho nên chúng ta thấy, nếu như mà chúng ta trung thành đọc Kinh Thánh, suy niệm và nghe lời Chúa, thì chúng ta nhận ra được Chúa, nghiệm được Chúa. Cho nên cái người đồng hương Nazareth của Đức Giê-xu nhận ra được, là nhờ nhận ra được là ông Giê-xu, con của bác thợ mộc Giu-se kia đó, là đón thiên sai mà vị ngôn sứ Isaiah nói về 700 năm trước. Nhận ra được là vì nhờ đọc kinh và nghe Kinh Thánh. Đọc và nghe Kinh Thánh. Chúng ta thấy cái điều đó rất là tuyệt vời. Và điều đó cũng, tôi cũng muốn qua đó mời gọi anh chị em hãy dành thời gian nhiều cho việc đọc Kinh Thánh, chứ đừng dành thời gian nhiều cho việc coi phim chưởng hay là cho những cái việc phàm trần khác. Bởi vì chính lời Kinh Thánh giúp chúng ta nghiệm được Chúa, nhận ra được Chúa và kinh nghiệm về Chúa. Cho nên cái viễn tưởng hay là cái quan niệm về lời của Kinh Thánh, lời của Chúa trong Kinh Thánh theo Tân Ước, theo cái Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay, cho chúng ta thấy rằng là lời Chúa, lời Kinh Thánh càng đọc, chúng ta càng dễ nhận ra Chúa và đưa chúng ta đi vào trong một tương quan thân tình với Chúa, gắn bó với Chúa. Đó. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, không những là nhận ra Chúa, lời Kinh Thánh giúp ta nhận ra Chúa, mà lời Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra được chức năng của Chúa. Chức năng của đoạn thiên sai là gì? Chức năng thứ nhất, chúng ta thấy có 4 chức năng, có 5 chức năng. Loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Đó. Nghĩa là mang lại niềm vui giải thoát cho chúng ta. Điểm thứ hai, đó là lời Chúa đó, mang lại niềm vui, mang tin mừng niềm vui cho chúng ta. Cái chức năng thứ hai của lời Chúa, đó là sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Nghĩa là cái quyền năng của lời Chúa là giải thoát chúng ta khỏi cái sự kìm hãm của các ý thức hệ, của các thứ triết thuyết nó gian tà, nó biến đổi lòng dạ chúng ta. Cho nên cái lợi ích của việc đọc lời Chúa là giải thoát chúng ta khỏi cái một cái quan điểm lệch lạc về Thiên Chúa và con người hay về luân lý chẳng hạn. Cho nên càng đọc lời Chúa, chúng ta càng được tự do và càng được giải thoát. Chúng ta không bị kiềm hãm, bị đầu độc bởi một cái học thuyết hay một cái triết thuyết hay là một cái ý thức hệ nào đó, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ xã hội phạm trần nào đó. Đó, đó là cái lợi ích thứ hai của việc đọc lời Chúa, hay là tầm quan trọng của lời Chúa. Cái lợi ích thứ ba, cái tầm quan trọng thứ ba là gì? cho người mù biết họ được sáng mắt. Có nghĩa là lời Chúa trở thành y như là luật đi đường, là ánh sáng soi đường để giúp chúng ta không đi lạc lối. Còn đôi khi chúng ta mù quáng trong cái quan niệm văn hóa của mình, đặc thù của mình. Đôi khi chúng ta mù quáng bởi vì chúng ta được giáo dục trong một cái ý thức hệ gian tà nào đó, trong cái môi trường giáo dục. Thì nhờ đọc lời Kinh Thánh, lời Chúa, chúng ta được rọi sáng, chúng ta biện phân được. Như vậy cái triết thuyết đó, cái ý thức hệ đó, nó có cái điểm sai chỗ đó, nó có cái gian tà ở chỗ đó, nó có cái ác ở chỗ đó, là nhờ cái ánh sáng của lời Chúa trong Kinh Thánh. Nghĩa là nhờ việc trung thành đọc lời Chúa. Cái điểm thứ tư, cái lợi ích thứ tư, đó là gì? Trả lại tự do cho người bị áp bức. Tự do cho người bị áp bức, nó cũng đồng nghĩa với bị giam cầm ở trên kia. Tự do cho người bị áp bức. Thưa chị em, chúng ta sống ở trong một cái xã hội ngày hôm nay, chúng ta bị áp bức, có nhiều hình thức áp bức. Có những hình thức áp bức mà tinh vi nhất của ngày nay, đó là qua phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi ngày nó dồn cho chúng ta bao nhiêu cái kênh truyền hình càng ngày càng rẻ hơn nữa. Để làm gì? Một hình thức áp bức, nghĩa là không cho chúng ta tự do nghe lời Chúa nữa. Mà những cái phương tiện thông tin đại chúng mà thế giới ngày nay có, Satan nó dùng những cái thứ đó để làm gì? Để nó rào đón chúng ta, để nó lôi cuốn chúng ta, nó áp bức chúng ta, để nó chúng ta không còn để mà tự do thoải mái đi nghe hay đọc lời Kinh Thánh nữa. Chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta không ở trong một cái tự do. Chúng ta có nhiều cái cạm bẫy và cám dỗ. Đó là những hình thức áp chế. Những hình thức áp chế. Nó áp chế ngay cả đến tận cái đam mê thâm sâu của mình. Để nó lôi cuốn chúng ta. Những hình thức cờ bạc, những hình thức ăn chơi ngày nay, đó là những hình thức làm mất cái tự do đích thực của con người. Thưa anh chị em, nó làm cho con người trở nên nô lệ cho những cái cờ bạc, rượu chè, những đam mê, nô lệ cho việc chơi game ở trên internet, nô lệ cho tất cả những hình thức thông phương tiện thông tin đại chúng, cái media ngày nay. Cho nên quyết tâm mà trung thành đọc lời Chúa là chúng ta được thoát khỏi cái tình trạng áp chế áp bức đó. Và thứ năm, công bố một năm hồng ân của Chúa. Cái lợi ích của việc trung thành đọc lời Chúa đó là được lãnh nhận hồng ân của Chúa. Cái năm hồng ân, năm xá giải, năm toàn xá. Cho nên đọc lời Chúa được ơn đại xá. Thưa anh chị em, mỗi lần chúng ta đọc lời Chúa là chúng ta được một cái ơn đại xá. Chúng ta phải đọc để cho kiến thức, mà đọc để cầu nguyện, để suy ngẫm. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái nhìn, cái viễn tượng của Luca hay là của Tân Ước nói chung là việc đọc lời Chúa giúp chúng ta đi vào trong một thân tình với Chúa, với Đức Kitô, giúp chúng ta nhận ra được Ngài, nghiệm được Ngài, đi vào trong thân tình với Ngài. Còn tôi mời các anh chị em đi vào trong cái bài đọc thứ hai của Chủ nhật hôm nay, trích từ sách tiên sách của thống đốc, mang cái tên của ông thống đốc Nehemia, chương 8, câu 2 đến câu 4, câu 5, câu 6, câu 8, câu 10. Giáo hội cho chúng ta nghe những cái đoạn trích tóm lược thôi. Thì cái cuốn sách này kể lại cho chúng ta, bài đọc 1 hôm nay kể lại chúng ta cái chuyện cái ông tư tế Esdras, mà cũng là kinh sư, tức là chuyên viên về luật nữa. Ông đem sách luật ra đọc trước cộng đoàn dân Chúa ở nơi đền thờ Jerusalem. Chúng ta để ý là cái bối cảnh nó nằm ở cái khoảng năm 450 trước Chúa Giáng sinh, có nghĩa là khoảng 80 năm sau khi đi lưu đày trở về. Thưa anh chị em, ông đem cuốn sách luật này, mà tiếng Việt dịch gọi là sách luật, nhưng mà thực sự ra đối với người Do Thái là chữ Torah là luật, mà chữ Torah cũng có nghĩa là chỉ Kinh Thánh của người Do Thái thời bấy giờ. Đem Kinh Thánh ra đọc. Tại sao trong cái bối cảnh này đem ra Kinh Thánh ra đọc? Bởi vì sau khi đi lưu đày trở về, đền thờ được xây lại rồi, nhưng mà nhỏ hơn là đền thờ đầu tiên của Salomon, bởi vì đền thờ đã bị phá bởi cái quân đội của Nabucodonosor của Babylon. Thì Mặc dầu đi về xây dựng lại đất nước rồi, nhưng mà những người đi Do Thái đi lưu đày trở về, họ còn gặp rất là nhiều khó khăn, tinh thần không có được thoải mái. Rồi gặp lại cái chuyện là những người do ngoại, khi họ đi lưu đày thì do ngoại đến ở rồi lập gia đình với người Do Thái mà không bị đưa đi lưu đày, rồi nó tạp nhạp bao nhiêu cái thứ. Rồi khi họ xây dựng lại đền thờ, họ cũng đụng lại sự kháng chiến của do ngoại đã đến chiếm ở trong vùng đất của họ, rồi bao nhiêu vấn đề. Cho nên dân chúa bắt đầu cảm thấy như mất lòng tin tưởng, rồi nghĩa là tinh thần không có được được phấn chấn lắm. Đó. Chính trong cái bối cảnh này mà cái vị tư tế kim ngôn sư Esdras mới bắt đầu cho dân chúa nghe lời Chúa. Nghe lời Chúa mà nghe ông đọc từ sáng đến trưa, thưa anh chị em. Như vậy thì để vực dậy một tình cảnh, để làm cho cái tinh thần nó được thoải mái, nó không buồn, không đau, không khổ, không chán nản nữa đó, để mà cứu vãn cái tình cảnh của dân, ông dùng lời Chúa mà ông áp đặt là dân phải nghe nhiều, đọc nhưng mà từ sáng tới trưa. Chúng ta để ý rồi bây giờ cái phản ứng của dân sau khi nghe lời Chúa như vậy. Chúng ta ngày nay mà lễ hay là cha giảng mà chừng hơn 15-20 phút là bắt đầu thấy chán đó. Cho nên ở đây trong khi đó dân, để mà giúp dân thoát ra khỏi cái tình cảnh khốn cùng này, cái vị tư tế và kim kinh sư này Esdras, ông đọc lời Chúa cả một buổi trời như vậy, thì sau đó cái kết quả là gì? Dân bắt đầu khóc, giơ tay lên chúc tụng Chúa và thưa Amen. Rồi, đó là điểm thứ nhất, nghĩa là ca ngợi Chúa. Thứ hai là sắp mình phục lạy Đức Chúa, thưa anh chị em. Chúng ta để ý coi Cựu Ước nhìn quan niệm thế nào về tầm quan trọng của lời Chúa này. Tầm quan trọng của lời Chúa ở đây là gì? Có một sức mạnh, một khi mình nghe và mình đọc, mình niệm, mình suy niệm á, thì có một sức mạnh vực dậy cái tinh thần băng hoại của chúng ta. Nó một lúc nào đó muốn buông xuôi tất cả, muốn bỏ tất cả, thì nhờ đọc lời Chúa. Cho nên cái vị chuyên viên luật và kim tư tế hay là linh mục này Esdras, ông có cái sự khôn ngoan như vậy. Ông biết dùng lời Chúa để vượt dân trở dậy, vượt cái tinh thần của dân trở dậy. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, một khi tinh thần không ổn định thì bắt đầu đời sống tôn giáo người ta buông xuôi, người ta không còn muốn ca tụng Chúa nữa, người ta không còn muốn thờ lạy Chúa nữa, nghĩa là không còn cái tâm thức tôn giáo nhiều nữa. Thì nhờ đọc lời Chúa, có hai cái điểm của tâm thức tôn giáo được nổi lên lại, được thắp sáng lại, hay là được khơi dậy lại, được đánh thức lại. Đó là gì? Hai cái tâm thức tôn giáo đó là gì? Là cái sự ca ngợi. Dân vừa nghe ông Esdras đọc xong là bắt đầu giơ tay đáp lên Amen, Amen, chúc tụng Đức Chúa. Như vậy thì cái điểm thứ nhất, cái kết quả thứ nhất của cái việc nghe lời Chúa là người ta tìm lại được cái gu ca ngợi, nghĩa là niềm vui ca ngợi Chúa. Thứ hai là phục lạy. Các anh chị em, trong Cựu Ước cái thái độ phục lạy là cái thái độ tôn giáo căn bản nhất của một hữu thể người. Một con người đích thực là một con người phải có một cái tâm thức tôn giáo được diễn tả qua cái cử chỉ phục lạy. Như vậy thì lợi ích của lời Chúa theo cái nhìn của cái bài đọc một, nghĩa là cái Cựu Ước là gì? Không những vực dậy tinh thần cho con người mà đồng thời gợi lại, làm sống lại cái tâm thức tôn giáo vốn bị băng hoại hay vốn chết đi. Băng hoại bởi việc thờ ngẫu tượng, chết đi bởi vì những nghịch lý của kiếp người. Người ta không còn muốn tôn thờ Chúa giữ đạo nữa. Cho nên thưa anh chị em, như vậy cái Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật nói về chủ đề tầm quan trọng của lời Chúa, bài đọc 1 và tin mừng cho chúng ta nhìn đối chiếu hai quan điểm về lời Chúa. Lời Chúa trong Cựu Ước vực dậy tinh thần con người. Lời Chúa trong Cựu Ước thắp sáng lại hay là đánh thức lại tâm thức của con người. Đó. tâm thức, cái tâm thức tôn giáo của con người, hay là cái tôn giáo tính của con người. Đó. Một khi mất tôn giáo tính nơi con người thì con người trở thành như con vật, sẽ ứng xử với nhau như con thú. Bởi vì cái khác biệt giữa con người với con vật đó là gì? Là cái tâm thức tôn giáo đó. Con vật nó không có tâm thức tôn giáo, nó không biết thờ phượng. Chỉ có nơi con người mới có. Mà một khi nơi con người mà bỏ để mà lụng bại đi, để chết dần chết mòn, để héo đi cái tâm thức tôn giáo nơi hữu thể mình, thì trong trường hợp đó người ta sẽ bắt đầu đối xử với nhau như thú vậy. Nói xấu nhau, chà đạp nhau, chém giết đời nhau bằng lời nói, bằng lăng mạ, bằng bao nhiêu thứ khác, thưa anh chị em. Cho nên lời Chúa ở đây là gợi lại, cứu sống lại, làm tươi mát lại cái tâm thức tôn giáo, đánh thức lại cái tâm thức tôn giáo, để cho chúng ta trở nên người hơn trước tiên. Đó là cái tầm quan trọng của lời Chúa. Cho nên khi có những vấn đề trong cuộc sống như vậy, khi cảm thấy ngồi lành khô khan, đọc lời Chúa đi thưa anh chị em. Còn khi cảm thấy trong đời sống mình giữ đạo cứ tà tà, mình hài lòng với đọc kinh giữ đạo như vậy là đủ rồi, thì hãy đọc lời Chúa để có thể nghiệm được Đức Giê-xu, đi vào trong một thân tình, cái tương quan liên vị với Ngài. Bởi vì Kitô giáo không phải là đạo của sách, mà đạo của một ngôi vị. Đạo của một ngôi vị, mà ngôi vị đó chính là lời Thiên Chúa đã trở nên xác phàm, trở nên một ngôi vị Giê-xu Nazareth, tự nàng và phục sinh. Cho nên tôi tóm lại tầm quan trọng của việc đọc lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Tôi hiểu, tôi biết rằng anh chị em có cái khó khăn trong việc đọc Kinh Thánh. Nhưng mà bởi vì Kinh Thánh được viết trong một cái ngôn ngữ, một cái cách nghe não tràng cách đây 2000 năm rồi, nó không có quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà nhờ cái đọc đi đọc lại, ngày nào đó chúng ta sẽ thấm. Mỗi lần đọc thì cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nghiệm được, chúng ta hiểu được. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Thì anh chị em dần dần sẽ thấy sáng lên. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu không hiểu thì đi tìm kiếm, đọc những cuốn sách chú giải mà được chứng thực bởi giáo hội công giáo. Đừng có đọc những cái chú giải có nhiều lúc không có hợp với cái tinh thần của giáo hội công giáo ở trên Internet. Điểm thứ ba là tìm đến một cái hướng dẫn viên Kinh Thánh, một linh mục chuyên viên về Kinh Thánh, hay là có khả năng giải thức về Kinh Thánh, hay là những cái linh mục đa số là được đào tạo trong chủng viện cũng có cái kiến thức về Kinh Thánh, để có một sự hướng dẫn để được hiểu Kinh Thánh trong giáo hội. Đi trong giáo hội, đừng hiểu theo kiểu đi ngoài giáo hội. Đó. Cho nên chúng ta để ý cái tầm quan trọng như vậy. Và tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm để cho anh chị em thấy là lời Chúa đọc hoài, đọc đi đọc hoài không chán. Chẳng hạn khi tôi giảng cho anh chị em như vậy, tôi thu, tại vì lúc đầu tôi không có thu, nhưng mà có người xin tôi là thu để gửi cho họ. Đôi khi họ không có giờ vào đó, thì họ ít ra họ còn nghe cái audio mà tôi giảng. Cái bài hôm nay thì những năm trước tôi đã giảng rồi, tôi thu rồi. Nhiều lúc tôi bị cám dỗ là muốn lấy lại cái bài đó, mở ra cho anh chị em nghe thôi, chứ không còn phải ấy. Đó. Nhưng mà tôi có một điều mà Chúa Thánh Thần cho tôi nghiệm được, thấy rằng là không được dùng lại cái bài giảng năm trước dành cho những người nghe của năm trước với những cái tâm tình cũ của năm trước. Bởi vì ở trong một giai đoạn lịch sử khác nhau, một thời điểm khác nhau, có những con người mới khác nhau đang lắng nghe mình. Và những con người đó, hay là cái cộng đoàn mà đang lắng nghe mình đây, cái tâm thức của họ, cái hoàn cảnh đau đớn, cái nghịch lý của họ nó khác rồi, chứ không phải của cách đây một năm. Chính vì vậy mà Thánh Thần muốn tôi dùng đọc lại lời Chúa, để rồi qua miệng tôi, Thánh Thần muốn ngỏ lời với mỗi hoàn cảnh của anh chị em trong bối cảnh mới, trong cái tâm tình mới, dẫu đó cho tâm tình đó là đau buồn hay là như thế nào đi chăng nữa. Đó, cho nên anh chị em, đó là cái niềm xác tín tôi, và tôi thấy đúng như vậy. Cho nên mỗi lần mà tôi, bởi vậy tôi phải chịu khó mỗi lần như vậy. Tôi biết là cái bài giảng của tôi về cái bài này đã có năm trước rồi, tôi có thể lấy ra mở lại cho anh chị em nghe, nhưng mà tôi không được phép như vậy. Chúa Thánh Thần không cho phép tôi làm như vậy, bởi vì Chúa muốn tôi nói lại dùng qua miệng tôi để Chúa ngỏ lời cho cái bối cảnh mới, cái tâm tình mới, cái hoàn cảnh mới mà anh chị em đang sống, đang đau khổ hay đang có vấn đề. Cho nên mỗi lần đọc lại lời Chúa là nó không có nhàm đâu anh chị em. Đừng bao giờ các anh chị em mà nghĩ là cái chuyện đó tôi biết rồi, không còn nghe lại nữa, là anh chị em đang sai lầm. Và trong trường hợp đó anh chị em phạm phải cái lỗi là coi cái bản văn lời Chúa như một cái bản án văn chương chết vậy. Không, lời Chúa nó có cái tính năng động, sống động, mà mỗi lần đọc lại là lại có một sứ điệp, có một giáo huấn, có một định hướng Thánh Thần muốn nói cho chúng ta trong một bối cảnh mới ngay trong lúc này đây. Ngay trong lúc này đây. Chứ lời Chúa không có cái chuyện cũ kỹ. Cho nên kinh nghiệm của tôi là mỗi lần tôi đọc lại những bài đọc như vậy trong đời linh mục tôi đọc hàng trăm lần rồi. Nhưng mà mỗi lần đọc lại là tôi có một ý mới. Có một ý mới, luôn luôn có một ý mới. Và luôn có một cái hướng mới. Mà cái hướng đó tôi không có chọn. Chúa Thánh Thần hướng cho tôi đi. Bởi vì chính Chúa Thánh Thần biết lòng dạ anh chị em, biết hoàn cảnh riêng của anh chị em, cho nên hướng cho tôi đi một cái mới, một cái hướng mới để làm gì? Để mà giải quyết, để giúp cho anh chị em có một quyết định nào đó, hay là rọi sáng cho anh chị em một cái phương diện nào đó mà các anh chị em đang bị u tối không thấy. Hay là qua cái đoạn lời Chúa mới vừa đọc lại trong bối cảnh này, Chúa muốn gửi đến một sứ điệp để giúp anh chị em quyết định thoát mình ra khỏi một cái tình trạng áp bức hay là nô lệ cho một cái đam mê nào đó chẳng hạn. Đó. Cho nên chúng ta đừng bao giờ coi một bản văn lời Chúa như là một cái án văn chương cũ, tôi biết rồi, không còn phải nghe lại. Như vậy chúng ta mất một cái dịp để mà nhận cái hồng ân, nhận hồng ân của Chúa, nhận một cái ánh sáng của Chúa để hướng dẫn chúng ta đi trên đường lữ thứ trần gian này. Cho nên hãy dành nhiều thời gian mỗi ngày cho việc đọc lời Chúa anh chị em. Tôi khuyên anh chị em mỗi ngày ít ra cứ đọc từ đầu đến cuối 15 phút mỗi ngày. Thì sau khi đọc xong toàn bộ cuốn Kinh Thánh, anh chị em sẽ trở thành những chuyên viên Kinh Thánh, nghĩa là sẽ hiểu Kinh Thánh nhiều hơn. Và một khi hiểu thì sẽ nghiệm được, một khi nghiệm được thì sẽ sống được. Xin Chúa chúc lành, và xin Thánh Thần của Chúa ban lại cho anh chị em cái gu đọc lời Chúa, suy niệm về Chúa và cầu nguyện Thánh Kinh. Hãy không ngừng tổ chức những cái nhóm cầu nguyện để mà anh cầu nguyện Thánh Kinh, chia sẻ Thánh Kinh để cái nuôi dưỡng đức tin và để điện phong Thánh Ý Chúa trong cuộc đời mình, và để cho Chúa hướng dẫn chúng ta bằng ánh sáng lời của Ngài. Amen.